Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 17 tháng 4 năm 2018. Cố vấn nhà nước Myanmar bà Aung San Suu Kyi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 20 tháng 4, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Putin cảnh báo hỗn loạn trên thế giới vì Syria. Tổng thống Trump nói Nga và Trung Quốc chơi trò phá giá tiền tệ. Mỹ cấm các công ty bán sản phẩm cho nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Dư luận Việt Nam mấy ngày nay sôi sục phản đối một đề xuất của Bộ Tài chính về soạn luật đánh thuế tài sản. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ nhận định với VOA rằng dự thảo này còn lâu mới trở thành những điều luật thật sự. Trong đề xuất được công bố hôm 13 tháng 4, Bộ Tài chính nêu phương án đánh thuế đối với nhà và đất kết hợp có giá trị trên 700 triệu đồng với thuế suất 0,4%. Bộ ước tính rằng nếu phương án này được luật hóa, nhà nước dự kiến sẽ thu được thuế tài sản khoảng 31.000 tỷ đồng. Trong suốt 4 ngày kể từ khi đề xuất được nêu ra, dư luận Việt Nam, kể cả nhiều nhà báo, công chức nhà nước, luật sư và doanh nhân đã và đang lên tiếng phản đối nó. Cũng xuất hiện nhiều bài báo trên các trang tin lớn trong nước chỉ ra những điều bất hợp lý của đề xuất. Trong bài báo với tiêu đề là câu hỏi người thu nhập thấp cũng phải đóng thuế tài sản, trên báo Thanh Niên, luật sư Trương Thanh Đức dẫn lại thông tin rằng cách đây vài năm đã có một chương trình tín dụng của nhà nước giúp người thu nhập thấp mua nhà có giá trị dưới 1,05 tỷ đồng. Như vậy, theo vị luật sư, với ngưỡng miễn thuế là 700 triệu đồng, những người thu nhập thấp cũng sẽ chịu thuế tài sản. Báo mạng Dân Trí đưa ra tính toán sơ bộ rằng chủ của một căn chung cư khoảng 100m² trị giá 1 tỷ 135 triệu, có thể phải chịu mức thuế hàng năm ít nhất là khoảng 1,74 triệu đồng. Nếu căn hộ có giá trị là 1,7 tỷ, tiền thuế thậm chí lên đến hơn 4 triệu đồng mỗi năm. Trích lời chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, các trang VN Economy và VOV viết rằng định mức 700 triệu đồng đối với nhà là quá áp đặt, lỗi thời. Hai báo nói hàng triệu gia đình sẽ phải chịu thuế và đó sẽ là áp lực lớn đối với họ. Trong khi đó, VN Express dẫn ý kiến của hai luật sư Nguyễn Xuân Anh và Vũ Tiến Vinh để chỉ ra rằng dự thảo về đánh thuế nhà có nhiều điểm bất hợp lý. Hai luật sư nói Bộ Tài chính thiếu cả cơ sở pháp lý lẫn cơ sở thực tiễn cho việc đặt ra mức 700 triệu đồng trở lên để đánh thuế. Báo Lao động khẳng định người dân bức xúc về đề xuất trong bài báo có tên "Động não kiếm tiền quá khó, đánh vào túi dân rất dễ". Báo cho rằng, người dân mua nhà hay căn hộ đã đóng một loạt thuế rồi nếu phải chịu thêm thuế tài sản. Điều đó đồng nghĩa là dân đang bị tận thu, không còn là đóng thuế nữa. Điều đó được nhấn mạnh thêm trong thư ngỏ của một độc giả gửi đến Bộ trưởng Tài chính đăng trên báo Pháp luật. Tác giả thư viết rằng, với tình trạng thuế chồng thuế lâu nay, lại thêm gánh nặng thuế tài sản năm nào cũng đóng nếu luật được ban hành, sẽ không khác gì việc người dân phải thuê lại chính căn nhà do công sức mình tạo dựng. Với bề dày kinh nghiệm và hiểu biết trực tiếp về lĩnh vực nhà đất ở Việt Nam, giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng cần tách ra hai vấn đề khi bàn về dự thảo gây tranh cãi của Bộ Tài chính. Ông Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nhận xét việc Bộ muốn nâng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lên hơn 10 lần từ 0,03% thành 0,4% là hợp lý. Theo ông, điều này đi theo kinh nghiệm tốt, thông lệ tốt của thế giới. Tiền thuế từ giá trị đất luôn là nguồn lực quan trọng để các nước đô thị hóa hoặc hiện đại hóa đô thị, theo chuyên gia này. Song song với thuế đất, ông Võ nói các nước cũng đánh thuế nhà, hay nói cách khác là buộc cư dân phải có trách nhiệm chi trả cho việc họ sử dụng hạ tầng và dịch vụ công cộng tại đô thị. Nhưng giáo sư Võ nói Bộ Tài chính Việt Nam không đúng khi nhắm đến đánh thuế nhà theo giá trị.
Bởi vì đánh thuế nhà theo giá trị thì lập tức nó dẫn đến một cái điều là người ta không muốn đầu tư nhà nữa. Là những cái ngôi nhà mà tiện nghi, những nhất là tương lai là những cái ngôi nhà thông minh chẳng hạn, thì là sẽ không có cơ hội để có thể phát triển Việt Nam, và điều này là trái với quy luật phát triển. Để đánh thuế thì đánh theo diện tích tính theo đầu người trên sàn nhà ở thì là hợp lý nhất.
Việc đánh thuế theo diện tích trên đầu người cũng cần có thuế suất lũy tiến để áp dụng với những người sở hữu nhà quá rộng, theo vị cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Dự thảo về luật thuế tài sản của Bộ Tài chính không nói đến việc đánh thuế với căn nhà hay căn hộ thứ hai trở lên. Điều này cũng gây bức xúc nhiều trong dư luận vì họ cho rằng những người trung lưu và người nghèo bị tận thu trong khi người giàu lại được bảo vệ. Là người tham gia góp ý kiến chuyên môn cho dự thảo thuế về nhà đất, chuyên gia Đặng Hùng Võ đồng tình với sự cần thiết phải đánh thuế lũy tiến theo hạn mức sử dụng đối với nhà và đất để ngăn chặn đầu cơ tích trữ. Tuy nhiên, ông nói có thể các bộ liên quan thấy khó khăn về sự đa dạng của nhà đất ở Việt Nam nên họ đã không đưa điều này vào dự thảo. Giáo sư Võ bình luận rằng dự thảo gây nhiều tranh cãi hiện nay của Bộ Tài chính mới ở dạng rất sơ lược. Nó chưa hề được chấp nhận đưa vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội. Ngay cả khi được đưa vào chương trình, nó sẽ còn phải trải qua nhiều bước bàn thảo. Ông Võ nói.
Thứ nhất là phải trình ra một cái hệ thống chính sách về thuế. Lúc đó Quốc hội phải duyệt cái hệ thống chính sách đó. Xong đó rồi thì mới bắt đầu cụ thể hóa bằng các điều luật trong cái luật thuế tài sản này. Thành ra là tôi cho lúc này cũng chưa vội để bàn chi tiết vào những cái chính sách cụ thể ABCD. Mà chỉ cần trông vào một cái, chỉ cần tính tới một cái là việc đánh thuế tài sản theo một số cái đề nghị sơ bộ của Bộ Tài chính là có cần thiết xây dựng luật hay không. Thì tôi cho rằng là lúc này mới đang thảo luận ở cái mức độ đó thôi.
Trên báo chí trong nước và mạng xã hội, nhiều chuyên gia kinh tế, nhà báo và người dân cho rằng Việt Nam đang phải tìm cách thu thêm thuế từ các nguồn trong nước để bù đắp cho giảm thu thuế nhập khẩu, đi kèm với chi quá lớn cho bộ máy hành chính công kênh thừa công chức. Một loạt hiệp định tự do với các nước buộc Việt Nam giảm thuế nhập khẩu cho nhiều mặt hàng về 0% hoặc tối đa là 5%. Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước phát hiện trong năm 2017, các cơ quan nhà nước thừa tới hơn 57.000 nhân viên trong biên chế. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế, nói với VOV và VN Economy rằng cách tốt nhất hiện nay là giảm chi, cắt bỏ những bộ máy chi tiêu lãng phí chứ không phải là tăng thu thuế như hiện nay. Tính đến ngày 16 tháng 4, một cuộc khảo sát ý kiến bạn đọc trên VN Express về dự thảo thuế tài sản của Bộ Tài chính cho thấy 98% trong số gần 47.000 người coi việc đánh thuế nhà trên 700 triệu là bất hợp lý.
Cố vấn nhà nước Myanmar bà Aung San Suu Kyi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 4 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết. Bà Aung San Suu Kyi còn kiêm các chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. Hồi tháng 11 năm ngoái, bà Suu Kyi đã dự hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, tại Việt Nam, theo tin của Tân Hoa Xã. Trước đó, hồi tháng 8 cùng năm, Việt Nam và Myanmar đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện nhân dịp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Myanmar. Tân Hoa Xã dẫn thông tin của Bộ Thương mại Myanmar cho biết, thương mại song phương giữa nước này và Việt Nam đạt 592 triệu đô la, trong đó giá trị xuất khẩu của Myanmar là 103 triệu đô la, trong khi nhập khẩu 489 triệu đô la Mỹ tính đến tháng 1 của năm tài khóa 2017-2018 hiện nay. Thương mại hai chiều Myanmar-Việt Nam đạt hơn 494 triệu đô la trong năm tài khóa 2016-2017 trước đó. Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1975. Cựu giám đốc FBI James Comey nói ông Donald Trump không đủ tư cách đạo đức để làm tổng thống và có bằng chứng cho thấy rằng ông Trump đã cản trở công lý. Ông Comey sắp ra hồi ký và đã có buổi phỏng vấn trên truyền hình lớn đầu tiên kể từ khi bị Tổng thống Trump sa thải hồi năm ngoái. Ông Comey nói với hãng tin ABC News rằng ông Trump nói dối liên tục và có thể đã cản trở công lý. Ông Comey nói, có một điều quan trọng hơn mà nó khiến chúng ta đoàn kết lại với nhau, đó là Tổng thống của chúng ta phải biết thể hiện sự tôn trọng và tuân thủ các giá trị cốt lõi của đất nước này. Điều quan trọng nhất là sự trung thực. Tổng thống hiện nay của chúng ta không làm được điều đó. Nhiều giờ trước buổi phỏng vấn được phát sóng, Tổng thống Trump đã công kích rằng ông Comey nói những lời dối trá. Hôm 13 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích cựu giám đốc FBI James Comey là một gã thối tha, yếu kém và nói láo. Khi phản ứng trước các bản tin dẫn lại những chỉ trích gay gắt của ông Comey nhắm vào Tổng thống trong một cuốn hồi ký sẽ được phát hành trong nay mai. Ông Trump nói trong một loạt dòng tweet giận dữ đăng trên Twitter rằng sa thải James Comey là niềm vinh dự lớn của tôi và rằng ông Comey là một giám đốc FBI tệ hại. Ông Trump sa thải ông Comey vào tháng 5 năm ngoái và đã công khai chỉ trích ông ta kể từ khi đó, nhưng chưa bao giờ tới mức này. Lời lẽ cay nghiệt của ông Trump cho thấy sự giận dữ âm ỉ hàng tháng trời của ông đối với một viên chức chấp pháp chuyên nghiệp, người đã nổi lên như một trong những người chỉ trích ông mạnh mẽ nhất. Trước khi bị sa thải, ông Comey đang điều tra các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và sự thông đồng khả dĩ giữa ông Trump với Nga. Việc ông bị sa thải đã dẫn tới chuyện Bộ Tư pháp bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiếp quản cuộc điều tra Nga. Tổng thống Donald Trump ngày 16 tháng 4 lên Twitter tố cáo Nga và Trung Quốc hạ giá tiền tệ trong khi Hoa Kỳ nâng lãi suất. Ông Trump nhắc tới điều mà ông cho rằng lợi thế thương mại bất công. Nếu giá trị tiền tệ của một nước hạ giảm một cách giả tạo, hàng xuất khẩu của nước đó có lợi thế cạnh tranh cao hơn. Lãi suất ở Mỹ tăng lên nhìn chung sẽ làm tăng giá trị của đồng đô la, khiến hàng xuất khẩu của Mỹ đắt hơn. Kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, đồng đô la yếu dần so với hầu hết các chỉ tệ khác, kể cả đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, cho tới khi Mỹ áp đặt những chế tài đối với đồng rúp của Nga trong vài tuần qua. So với đồng nhân dân tệ, đồng đô la giảm 8,6% từ ngày 20 tháng 1 năm 2017, trong khi tăng 4,5% so với đồng rúp. Tuy nhiên, trước khi Hoa Kỳ công bố các chế tài đối với các giới chức đầu sỏ chính trị Nga trong tháng, đồng đô la mất giá gần 4% so với đồng rúp của Nga. Nhưng thực tế này không còn nữa sau 2 ngày đồng rúp của Nga giảm 8,4% hôm mùng 9 và mùng 10 tháng 4. Bộ Tài chính Mỹ trong phúc trình bán niên hôm 13 tháng 4 đã không liệt kê các đối tác thương mại chính vào danh sách thao túng tiền tệ. Phúc trình được công bố vào lúc chính phủ Trump theo đuổi việc áp đặt thuế quan, thương thuyết và những hạn chế khác để cố gắng cắt giảm thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc. Phúc trình không đề cập đến những đe dọa gần đây của ông Trump đòi áp đặt hàng tỷ đô la thuế nhập khẩu lên hàng hóa Trung Quốc hay việc tạm ngừng các giới hạn đối với đầu tư Trung Quốc vào Mỹ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders cho biết Trung Quốc có tên trong danh sách của Bộ Tài chính theo dõi các nước có thể bị liệt kê là thao túng tiền tệ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cấm các công ty Mỹ bán linh kiện cho công ty sản xuất trang bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc ZTE trong 7 năm vì vi phạm các điều khoản chế tài, các giới chức Hoa Kỳ loan báo ngày 16 tháng 4. Công ty ZTE của Trung Quốc chuyên bán điện thoại thông minh tại Mỹ. Năm ngoái, công ty nhận tội tại Tòa án Liên bang ở Texas rằng âm mưu vi phạm các chế tài của Mỹ bằng cách chuyển bất hợp pháp hàng hóa và công nghệ của Mỹ sang Iran. Công ty đã trả 890 triệu đô la tiền phạt và có thể phải trả thêm 300 triệu đô la nữa. Trong khuôn khổ của thỏa thuận nhận tội, công ty ZTE có trụ sở tại Thẩm Quyến hứa sa thải 4 nhân viên cao cấp và kỷ luật 35 người khác bằng cách giảm tiền thưởng hay khiển trách, các giới chức cao cấp Bộ Thương mại nói với Reuters. Tuy nhiên, tháng 3 năm nay, công ty thừa nhận có sa thải 4 nhân viên cao cấp nhưng không kỷ luật hay bớt tiền thưởng cho 35 người khác. Cổ phần của những đại công ty Mỹ cung cấp linh kiện cho ZTE sụt giảm sau lệnh cấm của Bộ Thương mại hôm 16 tháng 4. Công ty Acacia Communications Inc. có được 30% tổng lợi tức năm 2017 từ ZTE, sụt mất 34,7% trong phiên giao dịch buổi sáng, thấp nhất trong gần 2 năm. Cổ phần của những công ty quang học, trong đó có Lumentum Holdings Inc. giảm 6,8% và Financial Corp sụt mất 6%. Oclaro Inc. nhận được 18% lợi tức của công ty từ GTE trong năm ngoái, mất 17,4%. Một giới chức cấp cao của Bộ Thương mại cho biết đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin từ Bộ, công ty GTE đã cung cấp thông tin thừa nhận đã khai gian. Giới chức này nói tiếp, chúng tôi không thể tin những điều họ nói là trung thực và trong mậu dịch quốc tế, trung thực rất quan trọng. Các giới chức của GTE không trả lời ngay lập tức những yêu cầu bình luận. Trong khi đó, cơ quan an ninh của Anh ngày 16 tháng 4 cho biết đã gửi văn bản tới các công ty viễn thông Anh cảnh báo việc sử dụng những dịch vụ hay trang thiết bị của GTE. Ông Douglas Jacobson, một luật sư kiểm soát xuất khẩu đại diện cho những công ty cung cấp linh kiện cho GTE, nói lệnh cấm vừa kể hết sức bất thường và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. GTE bán các thiết bị điện thoại cho các công ty điện thoại di động Mỹ như AT&T, T-Mobile và Sprint. GTE dùng linh kiện từ các công ty của Mỹ như Qualcomm, Microsoft và Intel.
Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air hôm 16 tháng 4 đã đình chỉ chức phó chủ tịch của bà Cho Hyun-min trong khi cảnh sát đang điều tra về việc bà đã ném một cốc nước vào một nhân viên. Bà Hyun-min là em gái của người chị thừa kế hãng hàng không của Hàn Quốc, từng được biết đến sau vụ tai tiếng, nổi đóa vì vụ hạt mắc ca. Hãng tin Reuters cho biết bà Cho Hyun-min bị công đoàn làm áp lực mạnh, đòi bà phải từ chức sau khi giới báo chí đưa tin rằng bà đã tạt nước vào mặt của một người quản lý bộ phận quảng cáo, khiến công chúng phản ứng dữ dội. Hãng hàng không này thông báo, Korean Air đã đình chỉ công việc và chức phó chủ tịch của bà Cho Hyun-min từ ngày 16 tháng 4 cho tới khi có kết quả điều tra của cảnh sát. Hôm thứ Năm 12 tháng 4, bà Cho Hyun-min đã lên tiếng xin lỗi, nói rằng đó là một hành vi ngu ngốc. Hôm 16 tháng 4, Korean Air cho biết bà Cho đã ném một chiếc cốc. Trước đó vào hôm 13 tháng 4, hãng này nói bà Cho đã ném một chai nước hoặc một tách nước xuống sàn nhà, chứ không phải hất nước vào mặt của bất kỳ ai. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình MBC của Hàn Quốc, sau khi cắt ngắn kỳ nghỉ ở nước ngoài về nước hôm 14 tháng 4, bà Cho phủ nhận việc ném một cốc nước vào mặt nhân viên quản lý, nhưng nói rằng bà đã đẩy chiếc cốc. Bà Cho Hyun-min là người thừa kế chính thức của hãng hàng không Korean Air, đồng thời là em gái của bà Cho Hyun-a, người từng bị bắt giam vào năm 2014 với tội danh vi phạm an toàn hàng không, vì buộc chuyến bay New York-Seoul sắp cất cánh vào cuối năm 2014 phải quay lại cổng xuất phát và hạ cánh trễ 11 phút. Cắt nguyên vụ việc xuất phát từ việc một tiếp viên phục vụ cho bà hạt mắc ca trong gói thay vì bày ra đĩa. Sự việc dùm beng này đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Các cơ quan an ninh hàng không đã vào cuộc điều tra và bà Cho Hyun-a bị kết tội vi phạm luật hàng không quốc tế với mức phạt 1 năm tù giam. Các công tố viên Hàn Quốc cũng đã truy tố con gái của chủ tịch hãng hàng không Korean Air vi phạm luật an toàn hàng không và cản trở điều tra của chính phủ sau khi bà này gây ra vụ được gọi là hạt mắc ca nổi đóa trên một chuyến bay.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye quyết định không kháng án 24 năm tù. Hãng thông tấn Yonhap hôm 16 tháng 4 nói rằng bà Park đã nộp đơn khước từ mà hình như đơn đó bác đơn kháng án mà em gái của bà đã nộp hôm thứ Sáu tuần trước. Phiên xử phúc thẩm sẽ vẫn diễn ra bởi vì các công tố viên muốn có bản án nặng hơn. Họ nói rằng bà Park đã tránh được một số tội danh bị truy tố hồi đầu tháng này. Cựu Tổng thống Park tẩy chay tất cả các phiên tòa mà bà gọi là bất công. Bà Park bị Tòa Bảo hiến Hàn Quốc truất quyền Tổng thống hồi năm ngoái vì bị cáo buộc thông đồng với người bạn tri kỷ Choi Soon-sil, ép buộc các công ty đóng góp đến 70 triệu đô la vào một quỹ đáng ngờ để đổi lại những ưu đãi trong kinh doanh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng thống Donald Trump vẫn giữ quyết định rút quân ra khỏi Syria sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đã thuyết phục ông Trump giữ lực lượng Mỹ ở Syria. Phát biểu với đài truyền hình BFM hôm 15 tháng 4, ông Macron nói, 10 ngày trước, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Syria. Chúng tôi thuyết phục ông ấy rằng cần phải lưu lại đây lâu dài. Tới ngày 16 tháng 4, ông Macron nói rõ rằng cả hai nước đều cam kết hoàn tất cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và hỗ trợ tiến trình hòa bình ở Syria. Hôm 14 tháng 4, Pháp cùng Mỹ và Anh không kích chống lại các địa điểm võ khí hóa học tại Syria. Tổng thống Pháp cũng cho biết ông khuyên Tổng thống Trump nên giới hạn số lượng oanh kích ở Syria, gợi ý rằng ông Trump muốn mạnh tay hơn.
Một phái viên của Mỹ tại Cơ quan Giám sát Toàn cầu về vũ khí hóa học hôm 16 tháng 4 nói rằng Nga có thể đã thay đổi hiện trạng tại hiện trường khu vực bị tấn công vũ khí hóa học ở Duma, Syria. Hãng tin Reuters trích lời đại sứ Mỹ Kenneth Ward cho biết tại một cuộc họp kín của Tổ chức Cấm Sử dụng Vũ khí Hóa học rằng đến nay, tổ chức này mới lên án việc Syria sử dụng vũ khí hóa học giết hại hàng chục người dân thì đã quá muộn. Ông Ward nói thêm rằng, chúng tôi hiểu rằng người Nga có thể đã đến hiện trường vụ tấn công. Chúng tôi quan ngại rằng họ có thể đã làm thay đổi hiện trường, tạo hiện trường giả với ý định ngăn chặn những nỗ lực điều tra, tìm hiểu sự thật của Tổ chức Cấm Sử dụng Vũ khí Hóa học OPCW. Các thanh sát viên của OPCW hôm 16 tháng 4 đang thăm các địa điểm ở Duma. Họ tìm kiếm các mẫu, phỏng vấn các nhân chứng và thu thập tài liệu làm bằng chứng để xác định xem Syria có sử dụng vũ khí độc hại hay không. Hơn một tuần trước đó, các nhân chứng và các chính phủ phương Tây cho biết máy bay trực thăng thả bom chứa chất sarin và chlorine làm chết nhiều trẻ em và phụ nữ khi họ tìm cách chạy trốn các cuộc đụng độ giữa phe nổi dậy và quân đội của chính phủ Syria. Một nguồn tin ngoại giao cho hãng Reuters biết các bằng chứng có thể đã bị xóa đi trong khi các nhà điều tra thương lượng với nhà chức trách Syria tìm cách tiếp cận khu vực này. Syria và Nga phủ nhận việc có sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công vào Duma, khu vực do phe nổi dậy chiếm giữ ở phía đông thủ đô Damascus.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15 tháng 4 cảnh báo sự hỗn loạn trên chính trường thế giới nếu các nước phương Tây lại mở các cuộc anh quích nhắm vào Syria, trong đó có dấu hiệu cho thấy Moscow và Washington muốn xử lý cuộc khủng hoảng được coi là nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm, theo Reuters. Ông Putin nhận định như vậy trong cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Iran Hassan Rouhani sau khi Mỹ, Pháp và Anh thực hiện các cuộc oanh kích vào Syria hôm 14 tháng 4 để đáp trả vụ tấn công bằng khí độc gây nhiều chết chóc trước đó. Thông cáo do Điện Kremlin công bố nói rằng nguyên thủ hai nước cùng cho rằng vụ không kích của phương Tây gây tổn hại tới cơ hội đạt được một giải pháp chính trị trong cuộc xung đột giữa nhiều bên kéo dài nhiều năm qua, khiến ít nhất nửa triệu người thiệt mạng. Tuyên bố của Kremlin có đoạn. Đặc biệt, ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng nếu các hành động vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc tiếp diễn, nó sẽ gây hỗn loạn trong quan hệ quốc tế. Cả ba nước tham gia oanh kích đều cho rằng vụ tấn công bằng tên lửa không nhằm mục đích lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad hay can thiệp vào cuộc xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng cuộc tấn công này bất hợp pháp và không thể chấp nhận được. Phát biểu của ông Putin được công bố ngay sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tỏ ra dịu giọng khi nói rằng Moscow sẽ nỗ lực hết sức để cải thiện quan hệ với phương Tây. Theo hãng TASS của Nga, khi được hỏi rằng liệu Nga có sẵn lòng hợp tác với các đề xuất của các quốc gia phương Tây tại Liên Hợp Quốc hay không, ông Ryabkov nói, tình hình chính trị hiện nay rất căng thẳng, không khí hết sức nhiễu loạn nên tôi không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Theo Reuters, ông Vladimir Emakov, quan chức của Bộ Ngoại giao Nga, nói rằng Washington sẽ muốn duy trì đối thoại với Moscow về sự ổn định chiến lược sau các cuộc tấn công. Trong khi đó, tại Damascus, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mehdad đã gặp với các giám sát viên từ Cơ quan Giám sát Vũ khí Hóa học Toàn cầu OPCW trong vòng 3 giờ đồng hồ với sự hiện diện của các quan chức Nga và một nhân viên an ninh cấp cao của Syria. Các giám sát viên dự kiến sẽ tới thị sát khu vực xảy ra vụ tấn công bằng khí độc hóa học ở Duma hôm 7 tháng 4 mà các tổ chức cứu trợ nói rằng làm hàng chục người chết. Moscow lên án Mỹ, Pháp và Anh đã không đợi tới sau khi OPCW công bố kết quả điều tra trước khi mở các cuộc oanh kích.
Những người theo Đảng Cộng sản Hy Lạp hôm thứ Hai ngày 16 tháng 4 đã biểu tình tại thủ đô Athens để phản đối vụ Mỹ, Pháp và Anh tấn công Syria. Những người biểu tình tìm cách đập đổ tượng đồng của cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman ở Athens. Những người biểu tình dùng cưa sắt tìm cách cắt chân tượng ông Truman và cột dây thừng để kéo tượng xuống trước khi cảnh sát chống bạo động đến hiện trường, dùng hơi cay giải tán đám đông. Bức tượng bị hư hại nhẹ, hãng thông tấn Reuters nói rằng có 3 người biểu tình bị thương. mấy trăm người cộng sản Hy Lạp tuần hành đến trước Đại sứ quán Mỹ, nơi cách bức tượng ông Truman vài km. Đây là cuộc biểu tình thứ ba ở Hy Lạp phản đối các cuộc oanh kích của Mỹ, Anh và Pháp nhắm vào Syria mà phương Tây nói là nhắm vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria. Ông Yorgos Peros, một thành viên của liên đoàn PAME, thân đảng Cộng sản nói, những gì chúng tôi làm hôm nay là để ủng hộ phong trào chống Mỹ và chống chiến tranh ở Syria. Bức tượng Truman là biểu tượng của chủ nghĩa đế quốc, của sự hiện diện của Mỹ ở Hy Lạp. Tượng đồng ông Truman cao 3,65 mét, cách phủ thủ tướng không xa lắm, thường xuyên là mục tiêu đánh phá của những người biểu tình chống cái họ gọi là chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở Hy Lạp. Nhiều người tin rằng Mỹ đã hậu thuẫn chế độ quân nhân cai trị Hy Lạp từ năm 1967 đến năm 1974 và hậu thuẫn Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đảo Sip năm 1974. Tượng ông Truman từng được đưa đi phục chế vào năm 1986 sau khi bị đánh bom. Ông Truman làm Tổng thống Mỹ từ năm 1945 đến năm 1953.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Chỉ hơn một tháng sau khi hào hứng kể lại câu chuyện tôi nói thẳng như thế mà không thấy ông ấy tự ái gì. Người được vài văn nhân cẩn thận xưng tụng là bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo, nhưng lại bị dư luận cho là có tính thù dai, đã phải nhận một bài học thậm chí thù vạc từ Tập Cận Bình. Còn nhớ vào buổi sáng 7 tháng 2 năm 2018 khi chủ trì cuộc họp mặt chúc Tết giới trí thức, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Mậu Tuất, ông Nguyễn Phú Trọng đã kể lại bằng ngôn ngữ có vẻ chân phương. Ông ấy đến ăn sáng ở đây, tôi nói hết. Tôi nói tình đồng chí anh em muốn giữ được thì phải tin nhau, mà muốn tin nhau thì việc làm phải đúng như lời nói. Tôi nói thẳng như thế mà không thấy ông ấy tự ái gì. Tin nhau là một cách ứng xử và cũng là ứng biến trở mặt không thể lường trước trong mối quan hệ Việt-Trung mà từ nhiều năm qua. Trong khi trên bàn đàm phán ngoại giao luôn là những sáo ngữ, hai bên không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông, thì ở cái nơi mà Bắc Kinh xem là ao nhà ấy lại rất thường diễn ra cảnh tàu lạ vây bọc tấn công tàu cá Việt Nam và hành hung bắn giết người dân Việt Nam. Câu chuyện không thấy ông ấy tự ái gì được ông Trọng thuật lại về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 11 năm 2017, nhưng Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế APEC tổ chức tại Việt Nam đã rất mau chóng chuyển vùng từ Hà Nội ra Biển Đông, đặc biệt được nhấn mạnh ở những khu vực như Bãi Tư Chính ở phía Đông Nam Việt Nam và ngoài khơi Quảng Nam, những nơi mà Petro Việt Nam cùng những đối tác Tây Ban Nha và Mỹ của tập đoàn này đang ra sức bù đắp thiếu hụt ngân sách bằng hoạt động vội vã thăm dò và khai thác dầu khí.
Sau lần đầu tiên phải cắm mặt lặng êm rút khỏi Bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017, đến tháng 3 năm 2018, Repsol, công ty liên doanh khai thác dầu khí với Petro Việt Nam, đã phải lần thứ hai liên tiếp rút khỏi mỏ cá Rồng Đỏ, cũng nằm trong Bãi Tư Chính, mà không thốt nổi một lời bi phẫn. Vào tháng 7 năm ngoái, nhiều nguồn tin quốc tế cho biết chính quyền Việt Nam, mà cụ thể là Bộ Chính trị, hoặc cụ thể hơn nữa là hai ủy viên Bộ Chính trị đã yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol ngay tại Bãi Tư Chính, mà vẫn được Bộ Ngoại giao chiến đấu võ miệng thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam sau khi bị Trung Quốc gây sức ép chính trị, đe dọa tấn công quần đảo Trường Sa và điều động đến 200 tàu bao vây khu vực Bãi Tư Chính như một động tác khủng bố. Tâm thế dương cờ trắng quá dễ và quá nhanh vào lúc Trung Quốc mới chỉ tung một đòn phủ đầu tâm lý là một bằng chứng không thể rõ hơn. Vào lúc này đây, Bộ Chính trị Hà Nội đã trở nên yếu ớt đến mức bị người đồng chí bốn tốt o ép theo cách có muốn kiếm tiền ngay trong vùng hải phận của mình cũng không còn được nữa. Còn vào tháng 3 năm 2018 và chỉ hơn một tháng sau, không thấy ông ấy tự ái gì, một giả thiết từ cuối năm 2017 đã biến thành thực tế khi được xác nghiệm một cách sống sượng, vẫn là đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đã nhảy bổ vào nhà của giới chấp bù Việt Nam để đòi không được hợp tác với Mỹ mà phải hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí. Trong khi đó, câu chuyện tàu lạ hoặc gần đây, giới tuyên giáo Việt Nam kiến tạo thêm một khái niệm mới là tàu không rõ quốc tịch đang tái hiện cảnh trạng côn đồ của Hải quân Trung Quốc hành xử với ngư dân Việt vào những ngày này.
Đầu tháng 4 năm 2018, một tàu ngư dân ở Nghệ An đã bị tàu lạ đâm chìm khiến 21 thuyền viên suýt chết. Nhưng một lần nữa, trong vô số lần, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã không có một động tác rõ ràng và minh bạch nào để điều tra thủ phạm bắt hại ngư dân nước mình. Trong khi đó, giới chóp bu Hà Nội vẫn như á khẩu, nếu không nói là tuyệt đối câm nín trước cảnh nạn của đồng bào mình. Từ nhiều năm qua và kể cả thời gian gần đây, khi Việt Nam có một chút nhúc nhích từ tư thế đu dây sang dựa Mỹ đối trung, một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chấp bưu Việt Nam đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu và khí đốt phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền, trong khi chẳng hề quan tâm đến nhiều cái chết của ngư dân Việt bị bắn giết bởi tàu Trung Quốc. Quan hệ Việt-Trung cũng bởi thế đã và đang cải thiện thấy rõ. Vào năm 2017, Quảng Ngãi là địa phương phải chịu áp lực gây hấn nặng nề nhất. Rất nhiều tàu cá và ngư dân Việt đã bị một số lực lượng của Trung Quốc tấn công, trong đó có 3 tàu cá bị tông va, đập phá, dẫn đến chìm. Đặc biệt, các vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt và bắn giết ngư dân Việt đột ngột tăng mạnh kể từ tháng 7 năm 2017, thời điểm Việt Nam đưa giàn khoan Repsol liên doanh với Tây Ban Nha ra khu vực bãi Tư Chính để khoan thăm dò dầu khí. Thái độ bị xem là quá phụ thuộc và quá ương hèn của chính thể Việt Nam đã di truyền từ quá khứ đến tận hiện tại, khi cả chính phủ lẫn các bộ ngành liên quan của Việt Nam tuyệt đối cấm khẩu trước hàng loạt tàu cá Việt bị tàu lạ đâm chìm, còn ngư dân Việt tiếp tục bị Trung Quốc bắn giết.
Một Việt Nam đương đại đang hiện ra trên bản đồ thế giới với câu châm ngôn ngư dân bám biển, hải quân bám bờ. Chủ đề ngư dân bám biển của Việt Nam còn được báo chí quốc tế chú ý và đề cập không chỉ một lần. Lần đề cập gần nhất là vào tháng 4 năm 2018, khi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát bài Việt Nam tăng cường lực lượng ngư dân tự vệ để đối phó với Trung Quốc của tác giả Ralph Jennings. Bài này cho biết, lực lượng ngư dân tự vệ được tăng cường trong năm 2009 khi Quốc hội Việt Nam thông qua một đạo luật cho phép ngư dân tự vệ hộ tống các tàu cá. Theo một nghiên cứu năm 2017 của các học giả thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, 13 đội ngư quân của Việt Nam đang yểm trợ hơn 3.000 ngư dân đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa, nhưng Việt Nam tuyên bố chuỗi đảo này là thuộc chủ quyền của mình. Hơn 10.000 ngư dân và khoảng 2.000 tàu đánh cá ở tỉnh Khánh Hòa được cấp ống nhòm hồng ngoại, theo nghiên cứu của Singapore. Việt Nam đã ban hành một nghị định vào năm 2014 để trợ giúp các ngư dân, những người có tàu công suất lớn hiện đại, thường là các tàu thép, mở rộng phạm vi hoạt động. Theo nghị định này, các ngân hàng Việt Nam đã cho các ngư dân vay 176 triệu đô la để nâng cấp khoảng 400 tàu, vân vân. Vậy trong thực tế, chính thể Việt Nam đã làm được gì cho lực lượng ngư dân tự vệ? Mặc dù cảnh tượng côn đồ và giết người của tàu Trung Quốc đối với tàu ngư dân Việt đã xảy ra từ rất nhiều năm, và đặc biệt từ năm 2011 trở đi, nhưng phải đến tháng 6 năm 2016 mới lần đầu tiên xuất hiện một quan chức phụ trách các vấn đề liên quan tới ngư dân. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề cập một cách bình thản. Hơn 4.000 tàu cá Việt Nam gặp nạn với hơn 2.300 ngư dân thương vong, mất tích trên biển chỉ trong hơn 2 năm qua.
Vì sao lại có mối quan tâm hiếm có trên? Phải chăng chính tại Việt Nam nổi tiếng về trạng thái đu dây chính trị bắt đầu thành tâm lo lắng cho số phận của ngư dân bám biển, hải quân bám bờ, hay bức bối bởi động cơ nào khác? Nhưng nếu là thành tâm, vì sao sau vụ giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc lao vào án ngữ ở Biển Đông năm 2014 đã khiến hàng ngàn tàu cá của ngư dân Việt phải chịu cảnh nằm bờ, treo niu, lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam lại không có động tác gì để hộ tống ngư dân ra khơi như cách người Philippines và người Nhật làm đúng thiên chức quân với dân như cá với nước? Không những tư thế bám bờ vẫn kiên định một cách phủ phục đến khó tưởng tượng nơi quân chủng hải quân và cảnh sát biển, những hứa hẹn của chính phủ cho ngư dân vay tiền đóng tàu sắt từ giữa năm 2014 đã trôi ngược lên Trung Nam Hải. Sau một thời gian tuyên truyền lẫn tuyên giáo như thể nhà nước sẽ làm tất cả cho ngư dân của mình, một lần nữa trong rất nhiều lần, người dân lại mất nốt những hy vọng xót xa còn lại. Bị giới ngân hàng chỉ biết còn đảng còn tiền, bày ra vài chục loại thủ tục và ngâm hồ sơ đến cả năm trời, chỉ có khoảng 10% ngư dân được giải ngân. Nhiều ngư dân khác đã phải nuốt giận, rút hoặc hủy hồ sơ vay vốn. Lực lượng ngư dân tự vệ của Việt Nam không chỉ phải chịu rủi ro, nguy hiểm từ tàu không rõ quốc tịch, mà còn bị chính những người cùng quốc tịch lừa gạt một cách không thể nhẫn tâm hơn. Bởi ngay cả những ngư dân vay được ngân hàng và được ngân hàng giải ngân để đóng tàu sắt, để đối phó với tàu cá và tàu hải giám của Trung Quốc, cũng bị chính doanh nghiệp đóng tàu lừa bằng vỏ thép Trung Quốc.
Vào năm 2016, bất chấp Nghị định 67 của Chính phủ Việt Nam về một số chính sách phát triển thủy sản ra đời mà được kỳ vọng sẽ giúp ngư dân thực hiện giấc mơ đóng tàu to, hiện đại để vươn khơi bám biển dài ngày, đã có đến vài chục tàu vỏ thép của ngư dân miền Trung, trị giá hàng trăm chục tỷ đồng, vừa đóng mới và đi chuyến biển đầu tiên đã bị hư hỏng, phải nằm bờ. Còn một số cơ sở đóng tàu lại qua cầu rút ván khi xảy ra hậu quả đó. Thậm chí, một trong những doanh nghiệp đóng tàu có nhiều dấu hiệu gian dối như thế lại thuộc Bộ Công an. Trong một phóng sự của VOV.vn, nhìn con tàu vỏ thép mới đóng giờ thành cục sắt trên bờ, ngư dân Đinh Công Khánh ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, ruột gan như lửa đốt. Ông Khánh đau xót chia sẻ, đến thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nam Triệu thuộc Bộ Công an hứa vậy thôi, chứ chưa hỗ trợ cái gì hết. Họ có cử người tới khắc phục nhưng có làm gì đâu. Tình trạng này không biết kéo dài đến bao giờ. Trong một năm bảo hành, chưa đánh bắt được mà máy móc đã hư kiểu này, thì quá một năm, máy móc càng hư hỏng nặng, thì ngư dân đâu có tiền sửa chữa. Nhưng cho tới nay, đã chẳng có bất kỳ doanh nghiệp đóng tàu gian dối nào bị truy tố, còn công ty Nam Triệu thì chỉ hỗ trợ chứ không bồi thường. Về thực chất, vụ việc gian dối khủng khiếp này đã chìm xuồng, theo cách ví von cay đắng của dân gian đương đại Việt Nam, thường ám chỉ vô số vụ tham nhũng của giới quan chức tại đất nước lệ rơi hình chữ S này. Cũng một cách thực chất, kế hoạch đóng tàu sắt của Việt Nam cho tới nay đã gần như phá sản, hoàn toàn trái ngược lại với hình ảnh hàng chục ngàn tàu sắt của người dân Trung Quốc được Bắc Kinh trang bị đến nơi đến chốn để ồ ạt đánh bắt cá ở Biển Đông và còn xông thẳng vào vùng hải phận Việt Nam trước cơn ngủ ngày của Hải quân và Cảnh sát biển nước Việt.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt, sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh Anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì muốn đề nghị bác sĩ nói về một cái đề tài gọi là bạo hành trong gia đình hay là bạo hành với người thân. Cái quan niệm mà về bạo hành trong gia đình với người thân đó thì ở mỗi xã hội nó khác nhau. Ví dụ như ở bên Việt Nam thì cái tình trạng trước đây mà hay được mô tả là chồng chúa vợ tôi, mẹ chồng nàng dâu, thì bây giờ nó cũng đã có những cái thay đổi mà theo như trên báo chí nó đi về cái hướng tích cực. Mà cái việc bạo hành gia đình đó ở các cái xã hội Tây Phương thì cái quan niệm của nó lại khác nữa. Thành ra ngày hôm nay là đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề bạo hành với người thân, bạo hành với gia đình. Thì trước hết là tại sao cái sự trong cái quan hệ thân cận ở gia đình vợ chồng, mẹ chồng, nàng dâu thì lại có xảy ra bạo hành như vậy, thưa bác sĩ?
Vâng. Bạo hành trong gia đình hay là bạo hành với người thân, mà cái chữ mà người ta thay đổi một chút thì là một vấn đề thực ra rất là đáng chú ý mà có thể là không được chú ý đúng mức, kể cả trong y giới cũng vậy. Nó là một vấn đề lớn, tùy thuộc cái hoàn cảnh, bối cảnh xã hội, văn hóa, vân vân. Nên anh Trương nói, nêu lên là hai bên ở Việt Nam và các nước Tây Phương có thể là có mức độ khác nhau gì đó. Tuy nhiên là cơ bản thì nó vẫn giống nhau. Trước đất ngày xưa thì chữ quen dùng là bạo hành với gia đình, bạo lực hay là bạo hành thì đúng hơn. Thì sau này người ta muốn mở rộng ra là bởi vì chữ gia đình theo điều hiểu theo nghĩa hẹp là vợ chồng con cái. Ngày nay xã hội thay đổi, nhất là bên Tây Phương, nó mở rộng hơn nên người ta bao gồm, muốn dùng chữ là bảo hành với người thân để bao gồm người tiếp xúc thân cận nhau, không nhất thiết phải là quan hệ chính thức vợ chồng, nhưng có thể bây giờ thì có gì ở Mỹ có người sống với nhau, có thể có con cái mà không phải là vợ chồng theo cái hình thức của ngày xưa. Nhưng dù sao thì nó cũng vẫn là vấn đề bạo lực, cách đối xử mạnh bạo, tàn nhẫn đối với nhau giữa những người thân gần. Vậy ta hãy đi vào vấn đề, và tôi nói rằng là nó là một trường hợp phổ biến, và nó nghe mới nghe thì nó vẻ nghịch lý là người thân, người trong gia đình phải bảo vệ nhau chứ sao lại làm hại nhau. Nhưng mà nó xảy ra, nó vẫn xảy ra, xảy ra dưới nhiều hình thức. Thứ nhất là dưới hình thức tâm lý, như là ở những sự đe dọa, mắng nhiếc, chửi bới, hạ nhục, hoặc là ép buộc bằng cách này hay là cách khác, kể cả việc kiểm soát về kinh tế, về tài chính để buộc cho cái người thân của mình phải lệ thuộc vào mình. Đó là về tâm lý. Có thể là bạo lực về cơ thể, như là đánh đập, xô đẩy, cào cấu, đấm đá, bóp cổ, vân vân. Có thể là bị xâm phạm về tình dục bằng cách là dùng sức mạnh để đe dọa, để ép buộc cái người khác phải quan hệ với mình, hoặc là dùng các phương tiện như là lừa, đánh lừa, dùng rượu cho uống rượu say để lạm dụng, hoặc là dùng thuốc ngủ, hoặc là dùng những cái đặt ra những cái bối cảnh khiến cho người để xâm phạm tình dục của người mà mình quen biết hoặc là thân cận.
Thưa bác sĩ, thì ở những cái đối tượng nào, cá nhân nào, đối tượng nào thì thường xảy ra như vậy, ở nam hay nữ, người lớn tuổi hay là người nhỏ tuổi, thưa bác sĩ?
Vâng, bạo hành đối với người thân xảy ra thực ra là tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ, ở mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp xã hội. Trong thực tế thì có vẻ như là người nữ bị bạo hành nhiều hơn, còn xã hội nào cũng vậy. Điều đó cơ bản chắc là đúng, nhưng mà một phần theo một cái thống kê thì một trong ba người phụ nữ ở Mỹ có thể bị bạo hành trong suốt cuộc đời của họ, so với một trong bốn người đàn ông. Người đàn ông thông thường thì chắc là ít bị bạo hành hơn người nữ, nhưng cũng có thể có ý kiến cho rằng người đàn ông cũng bị bạo hành, nhưng mà họ ít báo cáo lên nên là không biết. Thành thực mà nói, người đàn ông có lẽ tự hào, kiêu hãnh, nhiều khi bị vợ đánh nhưng mà không có muốn đi báo cáo là bị vợ đánh. Thường thường bạo hành hay xảy ra ở người trẻ tuổi. Một con số cho thấy rằng là 80% xảy ra ở phụ nữ dưới 25 tuổi. Mà khác đó là bạo hành nó có nhiều mức độ, nó là một vấn đề lớn, nó có thể là là nguyên nhân gây ra tử vong. 14% các trường hợp sát nhân ở Hoa Kỳ, con số trên thế giới cũng tương tự như vậy. Thành ra là bạo hành xảy ra ở chung quanh ta và nó nhiều hơn là ta tưởng. Tôi xin dẫn chứng bằng một vài những cái thí dụ sống có thực mà trong thường ngày chúng tôi có thấy. Ví dụ như là có một phụ nữ cỡ 40 tuổi, có chồng, có học nhưng mà không được đi làm, không được lái xe, chỉ ở nhà nuôi con thôi. Điều này thì không, bây giờ thì khó xảy ra ở Mỹ. Và người này muốn mua sắm gì phải xin tiền ông chồng. Thì đó là một hình thức bạo hành, làm cho người phụ nữ phải tùy thuộc ở người đàn ông và không có quyền quyết định cái đời sống riêng của mình. Một cháu trai 21 tuổi đang đi học nhưng phải bỏ học để làm việc cho một cơ sở buôn bán của gia đình. Nếu không làm thì phải ra khỏi nhà, đi đâu thì đi. Một bà trên 50 tuổi có một con, thường xuyên bị chồng chửi mắng, xô đẩy, xô xuống cầu thang, đấm đá. Có lần là bị chồng dọa giết. Bà lo sợ bị giết, thành ra là bà mất ngủ, không ngủ được. Đi khám bệnh thường là kêu nhức đầu, đau lưng, có những triệu chứng tổng quát, nhiều khi không thấy rõ nguyên nhân. Ban đêm thì bà phải ngủ ở dưới hầm nhà, dù riêng ở dưới hầm nhà khóa cửa chặt thì sợ là bị chồng giết. Tại một thành phố thuộc cái tiểu bang mà tôi đang ở, có hai chị em người Việt sống trong cùng một nhà với nhau. Một hôm thì hàng xóm thấy là hai người không đi ra ngoài và lại thấy có mùi hôi từ nhà bốc ra, thì cảnh sát đến điều tra thì biết là người em trai đã dùng dao đâm chết chị của mình, rồi cũng dùng dao để tự tử. Một cô khác trên 40 tuổi, thường có ông chồng nghiện rượu, ta thường bị chồng đánh mỗi khi uống rượu say về nhà. Cô không chịu nổi, phải đem con về ở nhà với bố mẹ. Rồi đến một thời gian cô bị mất trí, cô quên những việc mới xảy ra, không nhận ra là người quen, không biết mình ở đâu. Và chỉ nhớ những chuyện hồi còn nhỏ, hồi trước 18 tuổi, trước khi lấy chồng. Thì cô đi lạc thì nhà, người nhà đi tìm, thì mãi cảnh sát tìm thấy cô đi lang thang ngoài đường, đưa vào bệnh viện tâm thần, từ đó cô được điều trị. Một bà khác trên 60 tuổi, hai vợ chồng lấy nhau đã nhiều năm, có nhiều cháu nội, cháu ngoại, nhưng bà thường bị chồng la mắng, la lỗi. Có lần bà nói, có lần là ông cầm dao ném vào mặt bà, nhưng bà tránh được. Hàng xóm người Mỹ thì thấy là vợ chồng xô xát, báo cảnh sát, và cảnh sát đến. Tuy là không có thương tích, nên là ông chồng, cảnh sát can thiệp và buộc ông chồng phải xin lỗi bà. Bà nói là nếu tôi nói được tiếng Anh thì tôi đã bỏ ông ấy và tôi đi rồi. Thì đó là những tình trạng mà xảy ra thường ngày ở chung quanh chúng ta.
Thưa bác sĩ, như vậy thì thử đi tìm cái nguyên do tại sao lại có những người đối xử tệ với chính những người thân của mình.
Vâng, cái lâm điều cũng hơi lạ, mới nghe. Và những người này thường là những người hiền lành, họ đối xử tốt, rất là hiền lành, đối xử với bạn bè rất là thân mật, thân tình, rất là hiền lành, tử tế, nhưng mà lại đối xử tệ đối với thân nhân của mình. Tại sao như vậy? Có thể rằng những người này trước đây họ đã từng bị bạo hành, hồi nhỏ có thể bị bạo hành, hoặc là đã chứng kiến cái cảnh bố mẹ của họ đã bạo hành với nhau, sống ở trong một cái không khí, cái môi trường mà người đàn ông có thể là có cái ưu thế và có tinh thần là đàn áp người khác, hoặc là họ là những người nghiện ngập, họ nghiện rượu, hoặc họ cái bệnh tâm thần, hoặc là bị trầm cảm, hoặc họ bị căng thẳng, và cái hành động bạo lực đó cũng chỉ là một cách để họ trút cái căng thẳng ra cho người khác mà thôi. Thế, hoặc là những người này nhiều khi có thu nhập thấp, họ có thể mất việc, hoặc là công việc trong gia đình nó cách biệt nhau, nghĩa là một người kiếm được tiền nhiều, một người kiếm được tiền ít. Nói chung trong bối cảnh xã hội thì nó đến cùng, nó như là anh Trường có nêu lên lúc đầu, là nó có thể là cái di tích của một nền văn hóa. Cũng phải nhận rằng là cái nền văn hóa cũ của chúng ta thì tôn trọng ông vua, tôn trọng cái uy quyền của người đàn ông, người chủ trong gia đình. Hoặc và chính cái cảnh mà mẹ căng thẳng giữa mẹ chồng nàng dâu ở Việt Nam, ở nơi khác thì tôi không biết, thì cũng là một cái hình thức bạo hành trong gia đình, nơi mẹ chồng tạo đối xử khắt khe đối với cô con dâu vì đã dám lên vào trong gia đình mình và lấy đi cái người con trai của bà, nên bà phải tìm cách để che đét cô này. Thì đó là một cái tâm lý mà nó quả thực là nó xảy ra trong nhiều năm ở Việt Nam trước đây. Bây giờ có lẽ chẳng mong người chẳng nó đã khác.
Thưa bác sĩ, thì bạo hành nó diễn biến, nó tiến triển như thế nào?
Đấy, thì bạo hành, cái người bị bạo hành vẫn tiếp tục đời sống. Cái người, xin lỗi, người bị bạo hành cũng vẫn nhiều khi vẫn tiếp tục sống với cái người gây ra bạo hành. Thì nó chỉ là một cái sự đe dọa, đàn áp bằng tinh thần, với cơ thể và vật chất để kiểm soát của cái người thân của mình. Cái bạo hành nó diễn ra theo chu kỳ, nó lần lượt qua 3 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn căng thẳng, nghĩa là nó bắt đầu bằng những cái khó khăn trong quan hệ hàng ngày, hay gây gổ căng thẳng với nhau. Rồi cái sự căng thẳng nó tăng dần đến khi có sự xảy ra cái sự gây gổ và bạo lực, dùng bạo lực. thì trong giai đoạn này cái nạn nhân của sự bạo hành thường là tìm cách xoa dịu cái người muốn bạo hành để tránh xảy ra những cái xô xát thực sự về vật chất. Đến giai đoạn thứ hai là một sự bộc phát, cái căng thẳng lên cao độ thì người bạo hành gây dùng bạo lực để đàn áp cái nạn nhân. Sau khi đàn áp rồi, sự xô xát hoặc là đánh nhau la lối xảy ra rồi thì người gây ra bạo hành lại làm lành, người đó bắt đầu xin lỗi, tỏ ra là hối hận, bày tỏ tình thương và hứa thay đổi gì đó. Nhưng mà rồi một thời gian cái tình trạng căng thẳng lại dần dần, cái sự căng thẳng dần dần lại tăng lên, rồi cái chu kỳ đó lại tiếp tục và cứ như thế tái diễn nhiều lần, và dần dần thì mỗi ngày nó một trầm trọng hơn.
Thưa bác sĩ, thì bạo hành nó tác động đến nạn nhân như thế nào?
Điều này là chúng ta không biết, không để ý đến, nhưng thực tình nó là nguyên nhân gây ra nhiều nhiều vấn đề về y khoa. Trước nhất là những cái tổn thương về vật chất thông thường thì là nhẹ, nó có thể là những cái dấu vết như là của sự xô đẩy, như là những vết cào cấu, những vết bầm tím. Tôi thấy có những cô bị đánh bầm cả mắt, nhưng mà vẫn ở với lại chồng vì nhiều lý do. Cũng có những vết thương nặng hơn, như là có những dấu bóp cổ, có những dấu những cái vết cắt như là bị dao đâm, hoặc có những trường hợp xô đẩy té từ cầu thang xuống có thể bị gãy xương, vân vân. Nói chung thì những tổn thương cơ thể thông thường là nhẹ. Nhưng mà ngoài những thương tích trên về cơ thể thì có thể có những cái việc bạo hành nó gây tác động trên người bệnh và gây ra những cái chấn thương tâm lý, làm cho người nạn nhân có những triệu chứng đau mà không thấy rõ nguyên nhân, như là họ kêu nhức đầu, họ mất ngủ, họ đau lưng, họ đau ngực, thấy khó thở. Họ có thể có những thay đổi vật chất như là rối loạn kinh nguyệt, có thể có rối loạn tiêu hóa, như ví dụ như là đau bụng, đi cầu nhiều lần, họ lo âu, họ trầm cảm, họ bị mặc cảm tự ti, thường bị ví dụ phụ nữ bị chồng đánh chẳng hạn, họ có thể bị hội chứng hậu chấn thương tâm lý, và có người có thể là muốn tự tử. Phụ nữ có thai bạo hành thì dễ bị các biến chứng của thai kỳ.
Thưa bác sĩ, như vậy thì phải làm gì, phải phản ứng như thế nào khi bị rơi vào tình trạng bị bạo hành?
Vâng, thời gian bạo hành như chúng ta vừa nói là có nhiều mức độ. Có những người chỉ bị chửi mắng, cãi lộn thôi, có những người bị những cái thương tích nhẹ, nhưng cũng có khi bị nguy hiểm. Và như chúng ta biết là có những người tuy gia đình lục đục như vậy, nhưng mà người vợ vẫn chịu đựng sống với người chồng bạo hành của mình. Bởi vì nhiều lý do. Một là vì họ đã không được tự chủ về kinh tế, không được đi làm nên không có tiền riêng, không có nơi nương tự, do đó phải tùy thuộc vào người chồng và khó mà bỏ đi. Họ có thể là không bỏ đi, không làm lớn chuyện là vì sợ mang tiếng làm xấu hổ cho gia đình và bản thân mình, bởi vì xã hội có thể kỳ thị. Họ có thể là vì thương con nên không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân, hoặc là xã hội hay tôn giáo ngăn cản cái việc ly hôn, vân vân. Nhưng mà cần phải biết đánh giá tình hình và phải đề phòng những trường hợp có thể nguy hiểm. Thành ra là những người đó cần chuẩn bị một cái kế hoạch an toàn. Nhưng mà trong khi chuẩn bị thì phải cẩn thận, không để cho người gây bạo hành biết, vì nếu họ biết thì họ sẽ làm, sẽ gây thêm, sẽ có những hành động bạo lực có thể nguy hiểm. Do đó những người nạn nhân của bạo hành cần, thứ nhất là tránh đương đầu với cái kẻ gây bạo hành, nhất là khi họ chỉ có một mình ở trong một phòng mà chỉ có một cửa ra vào, nhất là khi cái kẻ bạo hành đó lại có vũ khí. Sau đó thì họ phải chuẩn bị sẵn, lúc nào có để sẵn quần áo, đồ dùng cá nhân, giấy tờ tùy thân, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, tiền bạc, thuốc men. Họ khi phải quyết định ra đi, họ phải biết rõ là sẽ đi đâu. ngay cả khi phải ra đi ban đêm. Họ có thể điện thoại đến, ở Mỹ có thể điện thoại đến một nhà tạm trú dành cho người bị bạo hành. Những cái nhà tạm trú này sẵn sàng đón tiếp người bị bạo hành ban ngày hay là ban đêm. Họ có thể đi, điều tốt nữa là có thể tham vấn về tâm lý cho nạn nhân bạo hành. Và cũng có thể là nếu mà tốt nữa, có được cái người gây bạo hành đi tham vấn về tâm lý để hay để có thể tìm cách giải quyết, hầu tránh những cái chu kỳ bạo hành nó tăng lên và có thể là chấm dứt cái sự bạo hành. Trong thực tế, họ nên đi khám tại bác sĩ gia đình để được chăm sóc về các vết thương và cũng như được tham vấn để giới thiệu về những cái cơ quan cần thiết. Họ có thể xin án lệnh của tòa để ngăn cấm người gây bạo hành đến gần mình. Và trong trường hợp khẩn cấp, nếu ở Hoa Kỳ thì có thể gọi điện thoại khẩn cấp, tức là 911, hoặc là gọi một số điện thoại khẩn cấp bảo vệ phụ nữ bị bạo hành. Cái số đó là 1-800-799-7233. 1-800-799-1800-799-7233. Hoặc là vào trang mạng, tìm cái trang mạng của về bảo vệ những người bị bạo hành. Tóm lại thì bạo hành đối với người thân có thể xảy ra và có thể dẫn đến các cái hậu quả trước mắt và hậu quả lâu dài với những cái mức độ trầm trọng khác nhau. Đến cùng, tuy không phải là thường xuyên nhưng vẫn có thể kể cả tử vong. Do đó thì mọi người cần hiểu biết để tổ chức cuộc sống an toàn cho mình và cho người khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều. Chương trình hỏi đáp y học thường thức ngày hôm nay thì cũng đã hết giờ. Cảm ơn bác sĩ đã nói về vấn đề bạo hành với người thân, bạo hành trong gia đình.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirsten Nelson vừa mới gặp Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto để thảo luận về các vấn đề an ninh ảnh hưởng đến Hoa Kỳ lẫn Mexico. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Peña Nieto và Bộ trưởng Nelson thảo luận về những nỗ lực của cả hai bên tăng cường an ninh biên giới bằng cách hợp tác chặt chẽ. Hai bên chú trọng đến các phương cách tạo điều kiện dễ dàng để việc buôn bán và đi lại an ninh hơn giữa hai nước. Bộ trưởng Nelson nhấn mạnh đến cam kết của Bộ An ninh Nội địa làm việc với các đối tác Mexico để chống tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến cả Hoa Kỳ và Mexico. Bà cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối tác giữa Hoa Kỳ và Mexico, đặc biệt qua việc chia sẻ tình báo, và cảm ơn Tổng thống Mexico đã giúp củng cố đối tác chặt chẽ với Bộ An ninh Nội địa dưới chính quyền của ông. Thêm vào đó, Bộ trưởng Nelson bày tỏ cam kết của bà làm việc với Tổng thống Peña Nieto để đảm bảo lượng hàng hóa được trao đổi nhanh chóng và an toàn giữa hai nước, và bày tỏ sự biết ơn của bà về sự hợp tác mạnh mẽ trong 5 năm qua giữa Bộ An ninh Nội địa và chính quyền của Tổng thống Peña Nieto. Mối quan hệ mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Mexico và việc trao đổi hàng hóa qua biên giới an toàn và hữu hiệu cần thiết cho sự thành công về kinh tế của cả hai nước. Để tăng tiến việc này, Hoa Kỳ và Mexico đã ký 3 thỏa thuận để tiếp tục hợp tác tuân thủ thuế quan, kiểm tra hàng hóa và những chương trình kiểm tra hỗn hợp và bảo vệ nông nghiệp. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với đối tác Mexico để quảng bá cho việc đi lại và mậu dịch an toàn, an ninh và hợp pháp giữa hai nước.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.